Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ cuối tháng Giêng năm 2016 vừa qua, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam với Trung Quốc đã đột nhiên được quốc tế chú ý nhiều hơn. Mối quan tâm của công luận thế giới bắt nguồn trước tiên từ một loạt động thái từ phía Mỹ, vạch trần các hành động của Trung Quốc bị tố cáo là nhằm quân sự hóa khu vực bị Bắc Kinh chiếm đóng, nhưng bị hai láng giềng Việt Nam và Đài Loan đòi chủ quyền. Sự kiện đầu tiên có tác dụng thu hút mối quan tâm đến tranh chấp Hoàng Sa là chiến dịch tuần tra khẳng định quyền tự do hàng hải được Hải quân Mỹ bất ngờ tiến hành hôm 30 tháng Giêng năm 2016 bên trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Dư âm của chiến dịch này trong công luận chưa dứt, thì ngay trong tháng 2 đến lượt Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington công bố một loạt ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy là Trung Quốc đã triển khai tên lửa địa đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong vùng quần đảo Hoàng Sa. Tiết lộ của Trung tâm Tham vấn Mỹ đã làm dấy lên những mối quan ngại chính đáng trước việc Trung Quốc triển khai vũ khí trong khu vực này, đe dọa quyền tự do lưu thông trên không và trên biển, nhất là khi sau đó Bắc Kinh lại bị tố cáo là đã điều chiến đấu cơ phản lực hiện đại đến Phú Lâm. Hành vi quân sự hóa Hoàng Sa dĩ nhiên đã bị khu vực và quốc tế đồng loạt lên án, từ Mỹ, Nhật cho đến Việt Nam, Philippines, v.v. Thậm chí Liên hiệp châu Âu hôm 11 tháng 3 vừa qua trong một tuyên bố chính thức cũng cho rằng, xin trích, việc triển khai vũ khí hay thiết bị quân sự dù là tạm thời trên các thực thể địa lý đang tranh chấp đều tác hại đến tình hình ổn định khu vực và có nguy cơ đe dọa quyền tự do lưu thông trên không và trên biển. Hết lời trích. Bên cạnh các hành vi quân sự hóa rõ rệt kể trên, các kế hoạch mang tính chất dân sự của Bắc Kinh tại vùng Hoàng Sa cũng bị phản đối vì bị cho là phá vỡ nguyên trạng trong vùng Biển Đông mà Trung Quốc đã cam kết duy trì. Ví dụ mới nhất là việc Bắc Kinh hôm 11 tháng 3 đã công khai cho biết sẽ khởi động các chuyến bay dân sự thường xuyên nối liền đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa với tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Kế hoạch của Bắc Kinh đã lập tức bị Hoa Kỳ chỉ trích, với một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc thiết lập các chuyến bay như vậy, xin trích, không phù hợp với các cam kết của khu vực về tự kiềm chế, tránh những hành động làm tình hình thêm phức tạp hoặc căng thẳng leo thang. Philippines hôm 12 tháng 3 cũng tố cáo một hành vi khiêu khích và cho biết ý định chuẩn bị gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về việc mở đường bay dân sự đi và đến đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Sự chú ý của thế giới đến vấn đề Hoàng Sa được xem là một cơ hội tốt cho Việt Nam để đánh động công luận quốc tế về tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên quần đảo này. Một tranh chấp vốn không được chú ý bằng vấn đề Trường Sa, nơi có đến 4 nước ASEAN cùng với Đài Loan đối kháng với Trung Quốc. Đối với Việt Nam, thu hút được sự chú ý của thế giới đến vấn đề Hoàng Sa là một điều rất tốt, vì lẽ trong hồ sơ này, Việt Nam hầu như đơn độc trước Trung Quốc. Toàn bộ quần đảo đã bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1974, và từ đó đến nay, Bắc Kinh vừa tìm cách khẳng định chủ quyền của mình trong thực tế, dùng sức mạnh xua đuổi tàu bè Việt Nam trong khu vực, và nhất là không chấp nhận đàm phán về một vùng lãnh thổ mà họ cho là không hề có tranh chấp. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ cho rằng sự chú ý của quốc tế đến vấn đề Hoàng Sa là một cơ hội rất tốt để vận động dư luận thế giới ủng hộ Việt Nam trong việc tố cáo các hành vi gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, để tranh thủ được cơ hội này, Việt Nam cần phải thay đổi một số lập luận trên vấn đề chủ quyền Hoàng Sa nhằm tăng sức thuyết phục cho lập trường của Việt Nam. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam phải biết tranh thủ bằng cách đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện Trung Quốc đã chiếm đảo Phú Lâm bằng bạo lực và đang tiếp tục đe dọa tánh mạng của ngư dân Việt Nam cũng như quyền tự do thông thương của các nước trong khu vực và trên thế giới qua việc chiếm đóng. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Dạ, thưa giáo sư, như vậy là trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2016 này, thì vấn đề Hoàng Sa đột nhiên đã được Mỹ nêu bật trở lại với chiến dịch gọi là bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông do chiếc tàu USS Curtis Wilbur thực hiện. Và sau đó, thì phía Mỹ, một cái trung tâm nghiên cứu Mỹ, thì đã liên tiếp tiết lộ những cái thông tin về việc mà vũ khí Trung Quốc triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Dạ, như vậy thì giáo sư giải thích như thế nào về động thái của Mỹ lại đột nhiên chú ý tới Hoàng Sa và cái ý tưởng mà nằm sau cái quyết định tuần tra trong vùng 12 hải lý của đảo Triton hồi đầu tháng Giêng đó là gì, thưa giáo sư?
Về ý tưởng nằm sau quyết định tuần tra Triton của Mỹ là gì? Thì thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30 tháng Giêng cho biết là để thách thức những yêu sách thái quá trên biển của các bên đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Thông cáo đó nói tiếp là hoạt động đó là để thách thức những cố gắng của ba nước đang tranh chấp Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam để hạn chế những quyền thông thương và tự do trên biển. Tiếng Anh gọi là Navigation Rights and Freedoms, xung quanh những bộ phận của quần đảo Hoàng Sa bằng những chính sách bắt buộc phải có được phép trước hay phải thông báo trước khi qua các khu vực lãnh hải, Territorial Sea. Những yêu sách thái quá đối với Triton theo Bộ Quốc phòng Mỹ là không đúng luật quốc tế như phản ánh trong Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Những điểm mà tôi mới vừa trích trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cần được giải thích để độc giả hay thính giả có thể hiểu thêm. Về những quyền và những tự do trên biển, thì theo luật quốc tế và Công ước về Luật Biển là các quyền gồm có quyền di chuyển không với ý định gây phương hại, tiếng Anh gọi là innocent passage, tức là có ý định tấn công hay phóng vế, quyền quá cảnh, transit right, quyền sử dụng những đường thông thương qua các quần đảo Archipelagic Sealand Passage. Còn những tự do gồm có tự do di chuyển trên mặt biển, tự do bay trong các vùng trời trên biển, tự do đặt dây cáp, truyền thông và ống dẫn dầu dưới biển và những tự do khác mà luật quốc tế cho sử dụng. Những quyền và tự do này được bảo đảm cho tất cả các loại thuyền bè và máy bay dân sự và quân sự, trong đó có quyền được tuần tra để bảo vệ thông thương. Tiếng Anh gọi là Freedom of Navigation Operation, mà người ta nói tắt là FONOPS.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy ý nghĩa chính của chiến dịch tuần tra Triton có thể là gì ạ?
Triton là một mỏm đá khi chìm khi nổi, và không có thể gọi là đảo, cũng chưa chắc gì có thể được lãnh hải 12 hải lý như đề cập trong điều 3 của Công ước về Luật Biển. Thế mà năm 2014, công ty dầu ngoài khơi của Trung Quốc đã đặt giàn khoan hải dương 981 cách Triton 17 hải lý về phía Việt Nam và trong thềm lục địa của Việt Nam để thách thức Việt Nam và luật quốc tế, cũng như để tìm cách thiết lập vùng đặc quyền kinh tế, EEZ từ đó. Đó là lý do tại sao thông cáo của Dầu Năm Góc khẳng định rằng những yêu sách đối với Triton là thái quá, và đúng như Mỹ đã nhận định, ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố nói rằng chiến thuyền của Mỹ đã ngang nhiên, mà tôi xin trích, vi phạm những luật của Trung Quốc bằng cách đi vào lãnh hải của Trung Quốc mà không được cho phép trước. Do đó, phía Trung Quốc đã cảnh cáo Mỹ là phải kính trọng và tuân thủ luật của Trung Quốc để duy trì sự tin tưởng lẫn nhau cũng như an ninh trong khu vực. Trung Quốc cũng dạy rằng tuần tra của Mỹ là một hoạt động quân sự hóa Nam Hải, tức là Biển Đông, và do đó sẽ thúc đẩy Trung Quốc tăng cường xây dựng đảo nhân tạo. Tuần trước đó, trong một tường trình tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Đại đốc Harry B. Harris Jr. đã cho biết rằng chỉ trong 18 tháng trước đó, Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng khoảng 1.215 hectare đảo nhân tạo so với tổng số 87 hectare mà các nước Việt Nam, Mã Lai, Philippines và Đài Loan đã bồi đắp trong hơn 40 năm. Những lo ngại của Mỹ là các đảo nhân tạo của Trung Quốc có đường bay và cảng có thể dùng cho máy bay và tàu chiến, cũng như những thiết bị quân sự khác, cho nên Mỹ phải có những hoạt động phone ops thường xuyên để bảo vệ an ninh trên biển và trong khu vực.
Dạ, thưa giáo sư, hôm 11 tháng 3, Trung Quốc họ cho biết là sắp tới đây đó thì họ sẽ cho thiết lập tuyến đường bay dân sự thường xuyên đến đảo Phú Lâm. Đó là một trong những hành động mới nhất của Trung Quốc nhằm khẳng định quyền kiểm soát của họ trên đảo Phú Lâm. Thì thưa giáo sư, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thể làm được gì khi mà quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm? Việt Nam đòi đàm phán thì bị Trung Quốc bác bỏ thẳng thừng.
Về vấn đề đảo Phú Lâm thì Trung Quốc đã chiếm đảo Phú Lâm bằng vũ lực và đã giết hại người Việt. Không những trong lúc chiếm năm 1974 mà còn dùng vị trí chiếm được để tiếp tục gây tổn thương cho ngư dân Việt Nam cũng như đe dọa an ninh của khu vực và thế giới. Nay Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã hiểu rõ âm mưu thâm độc của Trung Quốc là dùng đảo Phú Lâm để gây mất an ninh cho các nước trong khu vực và cho thế giới. Cho nên Việt Nam cần dùng cơ hội rất tốt này để vận động sự trợ giúp tích cực trong việc gây sức ép đối với Trung Quốc. Việt Nam là nước bị Trung Quốc làm tổn thương lớn nhất. Một phần là vì có lãnh hải dài nhất trong khu vực và một phần là gần nhất đối với đảo Phú Lâm. Cho nên Việt Nam có tiếng nói nhất định nếu có chiến lược đối ngoại và đối nội thích hợp và có những hoạt động tích cực. Còn không thì Trung Quốc sẽ tiếp tục đe dọa an ninh của Việt Nam trên biển, trên đất liền và cả từ trên không.
Dạ, thưa giáo sư, giới quan sát đều thấy rằng là với chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành tại khu vực đảo Triton, vùng quần đảo Hoàng Sa như vậy, thì công luận thế giới, báo chí thế giới đã đột nhiên là chú ý tới vấn đề Hoàng Sa. Như vậy thì theo nhận định của giáo sư, Việt Nam có thể làm gì để tranh thủ cái sự chú ý bắt nguồn từ cái chiến dịch tuần tra Hoàng Sa của Mỹ và qua đó là thúc đẩy được cái lập trường của Việt Nam trên vấn đề Hoàng Sa?
Việc Mỹ tuần tra Hoàng Sa thì Mỹ có nhắc đến những yêu sách thái quá về Hoàng Sa và có đề cập đến tên của ba quốc gia Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Theo tôi đây là cơ hội rất tốt cho Việt Nam giải thích cho dân chúng Mỹ và nhân dân thế giới tại sao Việt Nam không giống như Trung Quốc và không thái quá. Việt Nam không nên tiếp tục tụng khẩu hiệu Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, mà nên xoáy vào chuyện Trung Quốc đã chiếm đảo Phú Lâm bằng bạo lực và đang tiếp tục đe dọa tính mạng của ngư dân Việt Nam cũng như tự do thông thương của các nước trong khu vực và trên thế giới qua việc chiếm đóng đó. Việt Nam cũng nên khẳng định là Việt Nam không dùng luật của Việt Nam để đòi hỏi lãnh hải 12 hải lý xung quanh những bãi hay những mỏm đá nằm như Trung Quốc và qua đó hạn chế những quyền và tự do trên biển như luật quốc tế và công ước về luật biển đã ghi rõ. Việt Nam nên tuyên bố là Việt Nam nhất thiết tuân thủ luật quốc tế và công ước về luật biển và các quyền tự do được ghi nhận Thêm vào đó, Việt Nam nên yêu cầu thế giới tìm cách đo đạc những đảo, bãi ngầm và mỏm đá, kể cả Triton, để khẳng định cái gì là cái gì, hòng bảo vệ các quyền tự do vừa đề cập đến. Lẽ dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ từ chối, nhưng qua đó Việt Nam sẽ được sự ủng hộ quốc tế, cũng như đặt Trung Quốc vào thế bị động. Việt Nam không nên tiếp tục thụ động và để cho Trung Quốc cứ gây hấn, giết hại ngư dân Việt Nam và đe dọa bằng mọi cách. Mỹ là nước ngoài khu vực và đã nhiều năm và nhiều lần khẳng định là Mỹ không dính líu đến việc tranh chấp chủ quyền các vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cho nên Mỹ chỉ có thể giúp bảo vệ các quyền tự do trên biển theo các luật quốc tế. Nhưng Việt Nam là nước bị Trung Quốc lấy mất đảo, nhân dân Việt Nam bị giết và Việt Nam bị thiệt hại về nhiều mặt, thì Việt Nam phải là nước lên tiếng mạnh nhất và rõ ràng nhất để giúp Mỹ và giúp các nước khác có lý do ủng hộ Việt Nam và có lý do đưa Trung Quốc ra trước công luận quốc tế cũng như các tòa án quốc tế.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.